Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 11 tháng 6, 2021, thứ Sáu trong tuần thứ 10 thường niên, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 19, câu 31 đến 37. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, không một khúc xương nào của người bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác, họ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Kitô, tức thì máu cùng nước chảy ra. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa là chúng ta chiêm ngắm tình yêu cao cả của Chúa, một tình yêu đã chấp nhận để lưỡi đồng đâm thấu trái tim, hầu máu cùng nước chảy ra và khơi nguồn các bí tích dưỡng nuôi hội thánh. Chính trái tim bị đâm thâu và mở toang ấy trở thành nơi nương náu cho chúng ta là những tội nhân. Chính trái tim bị mở toang ấy trở thành nguồn mạch tuôn trào nước hằng sống, tuôn trào nguồn ơn tha thứ. Các bí tích phát xuất từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa chính là nguồn mạch ân sủng Chúa trao tặng cho con người của mọi thời và mọi nơi. Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trái tim của đấng bị đâm thâu, như lời Kinh Thánh nói, họ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Nhìn lên trái tim của đấng đã đâm thâu để cảm nhận tình yêu dạt dào của đấng đã chết vì yêu. Cảm nhận một tình yêu trao ban đến tận cùng, giọt máu, giọt nước cuối cùng được đổ ra từ một trái tim luôn thổn thức yêu thương. Chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu, để chúng ta cảm nhận mỗi người đều có một vị trí trong trái tim bị đâm thâu của Chúa. Mỗi người đều có nơi ẩn náu, nhất là các tội nhân, nơi trái tim mở toang của Đức Kitô. Từ trái tim bị đâm thâu, nguồn mạch của ân sủng tuôn trào như thác nước không bao giờ cạn kiệt. Hỡi tất cả những ai đang đau khổ, hỡi tất cả những tội nhân, hỡi tất cả những người gặp cảnh khốn cùng, hãy đến với Thánh Tâm Chúa để chúng ta được yêu thương, được tắm gội phỉ nguyền trong nguồn ân sủng và được chữa lành mọi thương tật của tâm hồn. lại trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu tuyệt vời của Chúa, một tình yêu trao ban đến tận cùng. Xin cho chúng con biết ẩn náu nơi thánh tâm Chúa, để chúng con được bình an và đón nhận ơn chữa lành của Chúa. Amen.
Chúng con tới đây thân mình chân thành, đền Chúa tâm lòng thờ kính, đoàn tôn mong ước tháng năm sông đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai ngài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Chúng con tới đây rất mừng, quy cùng năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời hy sinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
Tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai ngài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thái tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Xin thánh tâm Chúa hãy dắt dìu, nâng đỡ và bổ sức cho chúng con trên bước đường đời đầy chông gai, nguy khó, mỗi khi chúng con yếu đuối ngã xa.
Giê-xu, chúng con tới đây tất mừng. Thương nguyện Nam Bắc chung lòng cùng thương, toàn dân chung tiếng hoan ca chung lời tôn vinh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
Thái tâm Giê-xu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai ngài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thái tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Giê-xu, chúng con tới đây thờ mình chân thành, đền Chúa tâm lòng thờ kính.
Đoàn con mong ước tháng năm sông đời an ninh. Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thái tâm Giê-xu từ bi vô ngần, bao giờ chê chối lời ai ngài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thái tâm Giê-xu làm vua đất Việt muôn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Latin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng tác giữa giáo sĩ và các gia đình. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đẩy mạnh sự cộng tác giữa hàng giáo sĩ và các gia đình để mở rộng nước Chúa. Ngài khuyên đọc lại tổng huấn Amoris Laetitia để thi hành những ưu tiên mục vụ gia đình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp video gửi 350 tham dự viên hội nghị quốc tế trực tuyến do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với chủ đề Chúng ta đang ở mức độ nào với tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương? Những chiến lược để áp dụng tông huấn này của Đức Thánh Cha Francisco. Hội nghị được tiến hành từ ngày 9 đến 12 tháng 6 này, nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố tông huấn, đúc kết hai thượng hội đồng giáo mục thế giới năm 2014 và năm 2015 về gia đình. Tham dự hội nghị trực tuyến có các đại diện của hơn 60 hội đồng giám mục và 30 phong trào quốc tế về gia đình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giữa bao nhiêu khó khăn vì đại dịch đang sâu xé đời sống gia đình và sự hiệp thông thân mật trong cuộc sống và yêu thương, gia đình ngày nay tỏ ra hơn bao giờ hết là dấu chỉ thời đại và giáo hội được mời gọi, trước tiên hãy tích cực lắng nghe các gia đình và đồng thời giúp các gia đình can dự như chủ thể mục vụ. Cần đặt qua một bên mọi loan báo hoàn toàn lý thuyết, tách rời khỏi các vấn đề thực tế của con người, như ý tưởng cho rằng việc loan báo tin mừng được dành riêng cho những người thuộc nhóm ưu tú mục vụ. Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa là một chủ thể tích cực loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác tích cực giữa hàng giáo sĩ và các gia đình, giống như đôi vợ chồng Aquila và Priscilla, là những cộng tác viên quý giá của Thánh Phaolô trong sứ vụ truyền giáo. Ngày nay cũng vậy, bao nhiêu đôi vợ chồng, thậm chí nhiều toàn bộ gia đình với con cái có thể trở thành những chứng nhân giá trị để đồng hành với các gia đình, để lập cộng đoàn, gieo vạ những hạt giống hiệp thông giữa các dân tộc đang được truyền giảng tin mừng lần đầu tiên, góp phần loan báo sứ điệp cứu độ. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tham dự viên hội nghị rằng, tôi mời gọi anh chị em hãy cầm lấy và đọc lại tông huấn Amoris Laetitia để nhận rõ giữa những ưu tiên mục vụ được trình bày trong đó, đâu là những ưu tiên đáp ứng nhất các đòi hỏi của mỗi giáo hội địa phương và theo đuổi các mục tiêu ấy với tinh thần sáng tạo và hăng say truyền giáo. Trong thời đại dịch, Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội để xét lại không những các nhu cầu và ưu tiên, nhưng cả lối sống và cách thức đề ra và thực hiện sự dấn thân mục vụ của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi cầu mong những ngày làm việc của hội nghị là một dịp tốt để chia sẻ những ý tưởng và kinh nghiệm mục vụ và cũng để kiến tạo một mạng lưới trong sự bổ túc các ơn gọi và bậc sống với nhau với tinh thần cộng tác và hiệp thông giám hội để có thể loan báo tin mừng một cách hiệu nghiệm hơn đáp lại các dấu chỉ thời đại. Tin Vatsava Ba Lan. Khóa họp thứ 389 của Hội đồng Giám mục Ba Lan. Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 389 trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6 này tại thành phố Cracovia. Trong ngày đầu tiên, thứ 6, 11 tháng 6 là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vào lúc 6 giờ chiều, Hội đồng Giám mục sẽ đồng tế thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu của dòng tên và do Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Stanislaw Gadecki chủ tế. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức tái thánh hiến Ba Lan cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nghi thức này sẽ được cử hành cùng ngày tại tất cả các giáo xứ trên toàn quốc. Vị giảng thuyết trong thánh lễ của các giám mục là cha Jaroslaw Basinski, bề trên tỉnh dòng tên Nam Ba Lan. Ngày hôm sau, thứ Bảy, 12 tháng 6, lễ khiết tâm Đức Mẹ. Ban sáng, hội đồng giám mục sẽ cử hành thánh lễ tại đền thánh Canve Canvaria Zepridowska do Đức cha Zakras Jevski, tổng giám mục giáo phận Cracovia sở tại chủ tế. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bàn về lễ phong trần phước cho Đức cố hồng y Stefan Wyszynski, giáo chủ công giáo Ba Lan, và nữ tu Envieta Rosa Zaka, sáng lập dòng các nữ tu phan sinh nữ tỷ thánh giá. Ngoài ra, các giám mục sẽ chuẩn bị cho cuộc viếng thăm tòa thánh Ad Limina vào tháng 10 năm nay. Các giám mục sẽ chia thành 4 nhóm. Trong chương trình nghị sự của các giám mục trong đại hội này, có văn kiện về việc huấn luyện linh mục tại Bà Lan, chiếu theo văn kiện đã được Bộ Giáo sĩ phê chuẩn thử nghiệm trong 5 năm. Sau cùng là việc mục vụ gia đình nhân dịp năm gia đình Amoris Laetitia do Đức Thánh Cha Francisco ấn định kỷ niệm 5 năm công bố tổng huấn này. Tin Lộ Đức Pháp Quốc. Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức chuẩn bị đón tín hữu hành hương. Sau nhiều tháng bị đóng cửa hoặc bị hạn chế ngặt, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam Pháp đang chuẩn bị đón tiếp các tín hữu hành hương với các biện pháp nới lỏng. Trong cuộc họp báo hôm 7 tháng 6 vừa qua, cha Olivier Ribaudo Duma, giám đốc đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức cho biết, từ ngày 1 tháng 7 tới đây sẽ có những buổi tối hát thánh ca, rước đèn và thánh lễ trước hang đá Đức Mẹ. Các cuộc rước đèn sẽ được tiến hành theo các lộ trình được thắp sáng dọc theo hai vương cung thánh đường. Cha Duma cho biết không cần phải có giấy chứng nhận y tế để vào khu vực đền thánh. Ngày 16 tháng 7 là kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ với Thánh nữ Bernadette Subrio hồi năm 1858, sẽ tái diễn cuộc hành hương trực tuyến trên thế giới, gọi là Lộ Đức được liên kết như đã thực hiện hồi năm ngoái. Chương trình dài 15 tiếng đồng hồ và được trực tiếp truyền hình bằng 10 ngôn ngữ và qua cả đài phát thanh và các mạng xã hội. Năm ngoái, chương trình này đã liên kết hàng triệu tín hữu khán thính giả trên thế giới. Đức Mẹ đã hiện ra tổng cộng 18 lần với Thánh nữ Bernadette và hàng năm vẫn thu hút hàng triệu tín hữu đến hành hương, trong đó có hàng chục ngàn bệnh nhân và người khuyết tật. Lộ Đức chỉ là một thị trấn với 14.000 dân cư, nhưng đứng thứ hai sau thủ đô Pháp về số các khách sạn, nhà trọ và số khách trọ. Hồi mùa xuân năm ngoái 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung tâm Thánh Mẫu bị đóng cửa trong hơn 2 tháng liền vì đại dịch COVID-19. Tin Vatican. Phúc trình của cơ quan Moneyval về tài chính Vatican. Cơ quan quốc tế Moneyval đánh giá tốt những cố gắng của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Moneyval là một ủy ban được thành lập cách đây 24 năm do Hội đồng Âu Châu và quy tụ các chuyên gia thẩm định về hiệu năng của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các quốc gia thành viên của tổ chức này. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, phúc trình dài hơn 200 trang của cơ quan Moneyval đã được công bố sau những ngày làm việc với các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, đứng đầu là ông Carmelo Barbagallo, chủ tịch cơ quan giám sát và thông tin tài chính của Vatican, gọi tắt là ASIS. Thẩm định của Moneyval về các quốc gia thành viên theo tiêu chuẩn chính của quốc tế gồm 4 hạng là thấp, trung bình, cao và rất cao. Thẩm định của Moneyval về hiệu năng của Vatican được coi là tích cực, với 5 phán đoán cao và 6 phán đoán trung bình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, ông Barbagallo nói rằng, thẩm định của Moneyval về Vatican thật là một sự khích lệ, hãy làm tốt hơn nữa. Từ khi Vatican gia nhập tổ chức này, đây là thẩm định đầu tiên về hiệu năng, là một sự kiểm chứng quan trọng và đã tiến hành tốt. Vatican được 5 phán đoán cao và 6 phán đoán trung bình, và không có phán đoán nào là thấp về hiệu năng. Ông Barbagallo cho biết, để hiểu tầm quan trọng của sự thẩm định về Vatican, cần nhớ rằng, cho đến nay, Moneyval chưa hề chấm điểm cho ai được hạng rất cao, và phán đoán cao là điều hiếm. Vatican được 5 phán đoán cao về sự cộng tác quốc tế, về sự cảnh giác, về hệ thống tài chính, về pháp nhân và sau cùng về sự chống tài trợ khủng bố. Trong số những khía cạnh Vatican cần phải làm việc hơn nữa để cải tiến, Moneyval nói đến vấn đề thi hành công lý, đặc biệt là về sự mau lẹ trong việc xét xử và tác dụng răn đe của các bản án tại Vatican. Phán đoán của các khía cạnh này được xếp là trung bình. Điều này có nghĩa là cần phải có một số hoạt động để sửa chữa, cải tiến. Cần nói thêm rằng, trong số những nước được Moneyval thẩm định mới đây, không có nước nào được phán đoán là cao hoặc rất cao. Moneyval nhận thấy rằng các cuộc điều tra lâu dài và hiệu năng xét xử của Vatican tùy thuộc những nước khác trong việc tìm những thông tin quan trọng để bổ túc các cuộc điều tra của mình. tin Ottawa, Canada. Các lãnh tụ thổ dân Canada dự định về Roma yêu cầu Đức Giáo Hoàng xin lỗi. Đoàn đại diện các thủ lãnh thổ dân Canada đang dự tính về Roma vào tháng 11 năm này gặp Đức Thánh Cha Francisco để yêu cầu ngài xin lỗi vì vai trò của giáo hội Công giáo trong việc điều hành các trường nội trú các học sinh thổ dân. Ông Perry Bellengard, Chủ tịch Toàn quốc các thổ dân Canada, và ông David Chartrand, Phó Chủ tịch Hội đồng những người Lai ở Canada, tuyên bố như trên với đài truyền hình CBC News của Canada hôm 8 tháng 6 vừa qua và cho biết đang làm việc với Hội đồng Giám mục Canada về việc gửi phái đoàn. Vụ khám phá di cốt 215 học sinh hôm 22 tháng 5 vừa qua tại khu vực trường nội trú thổ dân ở Kamloops đã gây xúc động lớn trong dư luận tại Canada. Trưa Chủ nhật mùng 6 tháng 6 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về vụ này và kêu gọi chính quyền và giáo quyền Canada cũng như các thành phần dân chúng cộng tác đối thoại với nhau trong tinh thần tôn trọng để hòa giải và loại bỏ mọi thứ thực dân văn hóa xưa cũng như này. Nhưng Đức Thánh Cha không chính thức nhân danh giáo hội Công giáo xin lỗi như yêu cầu của Thủ tướng và các vị thủ lãnh thổ dân Canada. Ông Bellengard nói với hãng CBC rằng, việc xin lỗi này là một phần rất lớn trong việc chữa lành. Các con cháu bị mất tích của chúng tôi đã không nhận được cùng phẩm giá, cũng như sự tôn trọng khi chết hoặc khi còn sống, như mọi người đáng được hưởng. Theo các lãnh tụ này, chuyến đi của phái đoàn thủ lãnh thổ dân sang Vatican lẽ ra được tiến hành bây giờ, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch. Hồi năm 2017, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau, cũng đã sang Vatican gặp Đức Thánh Cha Francisco để yêu cầu ngài chính thức xin lỗi, nhưng cho đến nay ông vẫn chưa được toại nguyện. Hôm thứ Hai, mùng 7 tháng 6 vừa qua, ông đã nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Giáo phận Winnipeg, Richard Gagnon, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, và Đức Cha Giuse Nguyễn Thế Phương, Giám mục Giáo phận Kamloops, để lặp lại lời yêu cầu xin lỗi. Trước đó, Đức Hồng Y Collins, Tổng Giám mục Giáo phận Toronto, đã phê bình những tuyên bố quá đáng, cực kỳ không giúp ích và thiếu thông tin chính xác của Thủ tướng Trudeau trong những vụ này, như đòi giáo hội phải công bố các tài liệu và văn khố, trong khi các tài liệu này đang được lưu giữ tại Bảo tàng Viện bang British Columbia. Tin Warsaw, Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan bị cáo rằng, Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Hôm 8 tháng 6 vừa qua, Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Warsaw, thủ đô Ba Lan, thông báo rằng những lời cáo buộc chống Đức Cha Gadecki, Tổng Giám mục Giáo phận Bosnian, là đã lỗi bổn phận, không xử lý đúng đắn với hai linh mục bị cáo là đã lạm dụng tính dục trẻ em là vô căn cứ và vụ này được xét lại. Tòa sứ thần cho biết, Tòa Thánh đã cứu xét những lời cáo buộc, chiếu theo giáo luật và tự sắc, các con là ánh sáng thế gian, Đức Thánh Cha ban hành năm 2019, với các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng phải lãnh trách nhiệm của mình trong lĩnh vực này. Những lời tố cáo cho rằng, Đức Tổng Giám mục Gadecki đã lỗi bổn phận trong việc xử lý một linh mục thuộc giáo phận Bosnian lạm dụng tính dục và một linh mục khác thuộc giáo phận Bienko Zizek ở miền nam Ba Lan. Sau khi cứu xét, Tòa Thánh xác nhận những lời cáo buộc chống Đức Tổng Giám mục Gadecki là vô căn cứ. Đức Tổng Giám mục năm nay 72 tuổi, Tổng Giám mục giáo phận Bosnian từ năm 2002. Và làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan từ 7 năm nay và cũng là Phó Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Ba Lan từ 5 năm nay. Đức cha Tadeusz Rakowski, cựu giám mục giáo phận Bienko Zizek từ năm 1992 đến năm 2013, đã bị tòa thánh phạt trong tháng 5 vừa qua sau cuộc điều tra và thấy đức cha đã thiếu sót trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, tội lỗi làm băng hoại xã hội và thế giới loài người. Tội lỗi của một người có tác động ảnh hưởng đến người khác. Cũng chính tội lỗi làm cho con người phải đau khổ và phải chết. Đó là đề tài mà chúng ta đã nói đến trong bài trước. Bài hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về bản chất của con người, về sự thống nhất hài hòa giữa thân xác và linh hồn, về yếu tố làm nên tính duy nhất và độc đáo của con người, và về khả năng mở ra, vươn tới siêu việt của con người. Vậy, triết học nhìn nhận về con người như thế nào? Đã có một thời người ta cho rằng con người là một thụ tạo bao gồm hai mảnh ghép là thân xác và linh hồn. Những người theo chủ nghĩa duy vật thì xem linh hồn chỉ như một chức năng của thân xác vật chất. Đây cũng là chủ trương đề cao vật chất. Trái lại, những người theo chủ nghĩa duy tâm lại đánh giá linh hồn quá cao, coi thường thân xác và cho rằng thân xác là nhà tù giam giữ linh hồn con người. Giáo hội bác bỏ cả hai chủ trương thái quá và lầm lẫn ở trên. Đúng là mỗi chúng ta có thân xác và linh hồn, nhưng thân xác và linh hồn đó không phải là hai mảnh ghép rời rạc đặt gần nhau hay lồng ghép vào nhau. Trái lại, linh hồn và thân xác con người thống nhất và hòa hợp với nhau nơi một con người. Linh hồn là phần thiết yếu của con người đang sống. Linh hồn của con người nhận biết được Thiên Chúa và mãi mãi được Thiên Chúa biết đến. Và quan trọng nhất, linh hồn con người thì bất tử. Tuy nhiên, giáo hội cũng cho biết chúng ta không được coi thường thân xác, vì chính nhờ thân xác, con người nối kết với vũ trụ, và thân xác con người là một phần của thế giới tự nhiên. Thiên Chúa sáng tạo nên thân xác con người là một điều tốt đẹp, và đã tiền định cho thân xác ấy được sống lại trong ngày tận thế. Nói cách khác, con người vừa là một hữu thể vật chất, vừa đồng thời là một hữu thể tinh thần. Tuy nhiên, xã hội vô thần hôm nay đang dần dần bỏ bê phần thiêng liêng, tức là linh hồn, để tập trung vào thân xác. Họ tìm mọi cách để cho thân xác được hưởng thụ, đang khi phớt lờ những nhu cầu chính đáng của linh hồn. Vào thập niên 1960 của thế kỷ trước, cuộc cách mạng tình dục ở Mỹ đã bùng lên dữ dội, tiên báo nhiều khủng hoảng cho các thế hệ tương lai. Cùng thời điểm đó, một nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ là Marilyn Monroe, người đã trở thành tâm điểm ồn ào trong giới điện ảnh và giải trí tại Hollywood, và sau đó là cái chết bí ẩn vào năm 1962. Marilyn Monroe đã từng tuyên bố rằng, ở Hollywood, đức hạnh của một thiếu nữ không quan trọng bằng mái tóc của cô ấy. Và cô còn tuyên bố mạnh hơn rằng, Hollywood là nơi trả $1,000 cho một nụ hôn, nhưng chỉ trả 50 xu cho linh hồn của bạn. Câu nói này cho thấy, con người thời đại đã nhìn nhận linh hồn con người rẻ mạt đến mức độ nào. Thánh Charles Borromeo, sống vào thế kỷ thứ 16, đã nói, bạn đừng thờ ơ với linh hồn mình. Nếu linh hồn của bạn bị bỏ quên, bạn chẳng thể nào mang đến cho người khác những gì bạn có trách nhiệm trao ban. Đó là lý do vì sao bạn phải luôn dành thời gian cho chính mình, cho chính linh hồn mình. Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói, bởi vì chính linh hồn con người giúp họ nhận biết được Thiên Chúa. Thế nhưng, tại sao con người nghĩ đến những điều vượt lên trên chính mình? Thưa, trong tất cả mọi loài thụ tạo trên trần gian, chỉ có con người mới mở lòng ra đến vô biên, chỉ có con người mới có một khái niệm về Thiên Chúa và khát khao đi tìm kiếm câu trả lời tối thượng. Triết học gọi đó là khả năng siêu việt của con người, nghĩa là khả năng có thể vượt lên trên chính mình, vươn tới Thượng Đế. Nói cách khác, con người chỉ thật sự trở thành chính mình trọn vẹn khi nhận biết một điều gì hay một đấng nào đó khác với mình, cao cả hơn mình và quan trọng hơn chính mình, đó là Thiên Chúa, nguồn mạch của toàn bộ sự sống. Vì con người mở ra và hướng lên Thiên Chúa, nên họ cũng có thể mở lòng ra với những người xung quanh và tỏ lòng tôn trọng mọi người xung quanh. Chính đời sống cộng đồng, việc đối thoại chân thành và tôn trọng người khác lại đưa con người trở về với chính mình ngày càng nhiều hơn. Vậy điều gì khiến con người là độc nhất vô nhị trên trần gian này? Thưa, mỗi người là một hiện hữu duy nhất, độc nhất, là một cá thể không thể được lặp lại. Mỗi người được hình thành nhờ tình yêu và được cứu chuộc bằng một tình yêu lớn lao hơn nữa của Đức Giêsu Kitô. Điều này cho chúng ta thấy phẩm giá con người là cao quý biết bao, và việc giữ thái độ nghiêm túc và lòng tôn trọng với tất cả mọi người là quan trọng đến dường nào. Điều đó cũng áp dụng cho các hệ thống chính trị và thể chế dân sự. Các hệ thống qua những thể chế này không những phải tôn trọng tự do và phẩm giá của con người, mà còn phải góp phần vào sự phát triển toàn diện của mỗi người. Một cộng đồng dân sự không được phép loại trừ dù là một cá nhân hay một nhóm khỏi lộ trình phát triển của cộng đồng và của toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Dukat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy cảm ơn Thượng Đế mỗi ngày vì cuộc sống của mình. Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về tính thống nhất trong bản chất của con người, về sự duy nhất và độc đáo của con người trong số các thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, và về khả năng khiến con người vươn lên tới siêu việt. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về trách nhiệm của xã hội đối với con người và việc con người hành xử tự do của mình. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đức tin, cuộc sống và cầu nguyện sẽ giữ ngọn lửa tình yêu Chúa Kitô của chúng ta luôn cháy sáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 500 tín hữu sáng thứ Tư ngày 9 tháng 6 vừa qua tại sân Thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm tới việc gặp gỡ trực tiếp với dân chúng, nên như những lần trước, Ngài đến nơi tiếp kiến lúc 9 giờ và dành 30 phút chào thăm các tín hữu ở các lối đi chính, thăm hỏi, ký tên vào sách hoặc đồ lưu niệm, đặt tay chúc lành cho em bé. Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa. Bài đọc ngắn được chọn là đoạn thư thứ nhất của Thánh Paulo gửi tín hữu thành Thessalonica. Anh em hãy chú ý để đừng ai lấy ác báo ác đối với một ai, nhưng luôn tìm kiếm thiện hảo giữa anh em và với tất cả mọi người. Anh em hãy luôn vui tươi, hãy cầu nguyện không ngừng, cho mọi sự hãy cảm tạ. Thực vậy, đó là ý Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đối với anh em. Đừng dập tắt Thánh Linh, đừng coi rẻ những lời ngôn sứ. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lặp bài về việc cầu nguyện và bài thứ 37 ngài trình bày hôm 9 tháng 6 có chủ đề là kiên trì trong tình yêu. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý ép chót về việc cầu nguyện hôm nay, chúng ta nói về sự kiên trì trong việc cầu nguyện. Đúng hơn, đây là một lời mời gọi, một lệnh truyền cho chúng ta đến từ Kinh Thánh. Hành trình thiêng liêng của người lữ hành nghe bắt đầu khi gặp một câu chuyện của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Anh em hãy cầu nguyện không ngừng, trong mọi sự hãy cảm tạ. Lời Thánh Tông Đồ gây ấn tượng nơi người ấy, và ông tự hỏi, làm sao có thể cầu nguyện không ngừng được? Xét vì cuộc sống chúng ta bị phân hóa thành bao nhiêu lúc khác nhau, làm cho chúng ta không luôn luôn có thể tập trung được. Từ vấn nạn đó, bắt đầu cuộc tìm kiếm của ông, dẫn ông tới chỗ khám phá điều gọi là kinh nguyện của con tim. Kinh nguyện này hệ tại lặp lại với lòng tín thác, lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Một kinh nguyện dần dần thích ứng với nhịp thở và tỏa lan trọn ngày. Thực vậy, hơi thở không bao giờ ngưng, cả khi chúng ta ngủ, và kinh nguyện chính là hơi thở của cuộc sống. Vậy, làm thế nào có thể duy trì một trạng thái cầu nguyện? Sách giáo lý cống hiến cho chúng ta những trích dẫn rất đẹp, rút từ lịch sử linh đạo, nhấn mạnh sự cần thiết phải liên tục cầu nguyện là nòng cốt đời sống Kitô. Tôi lặp lại một vài trích dẫn ở đây. Đàn sĩ Evagrio Pontico quả quyết rằng, chúng ta không bị truyền phải làm việc, cảnh thức và ăn chay liên tục, trong khi cầu nguyện không ngừng là một luật đối với chúng ta. Vì vậy, có một lòng nhiệt thành trong đời sống Kitô không bao giờ được thiếu, cũng phần nào giống như ngọn lửa thiêng được gìn giữ tại các đền thờ cổ xưa, luôn cháy và các tư tế có nhiệm vụ nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Và này đây, cũng phải có một ngọn lửa thiêng trong chúng ta, liên tục cháy và không gì có thể dập tắt nó. Thánh Gioan Kim Khẩu, vị mục tử quan tâm đến đời sống cụ thể, đã giảng rằng, cả khi ở chợ hoặc trong một cuộc đi dạo một mình, chúng ta vẫn có thể thực hiện một kinh nguyện thường xuyên và sốt sắng. Cũng có thể như vậy trong công việc buôn bán của chúng ta, trong lúc mua cũng như lúc bán, hay trong lúc nấu ăn. Vì vậy, kinh nguyện là một thứ dòng nhạc, nơi chúng ta đặt âm điệu cuộc sống của chúng ta. Nó không tương phản với hoạt động thường nhật, không trái ngược với bao nhiêu nghĩa vụ nhỏ nhặt và những cuộc hẹn, nhưng là nơi mà mọi hành động tìm được ý nghĩa của nó, lý do tại sao và an bình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chắc hẳn thực hành những nguyên tắc đó không phải là điều dễ dàng. Một người cha, người mẹ, bận rộn trăm công nghìn việc, có thể cảm thấy nhung nhớ thời kỳ trong cuộc sống khi họ dễ tìm được thời giờ có nhịp độ và lúc rảnh để cầu nguyện. Rồi đến con cái, công ăn việc làm, những vấn đề của đời sống gia đình, cả cha mẹ trở nên cao tuổi. Người ta có cảm tưởng không bao giờ hoàn tất mọi việc. Khi ấy nên nghĩ rằng, Thiên Chúa là cha chúng ta, người phải lo toan cho toàn vũ trụ, luôn nhớ đến từng người chúng ta. Vì vậy, cả chúng ta cũng phải nhớ đến Chúa. Rồi chúng ta có thể nhớ rằng, trong đời sống đan tu Kitô, vẫn luôn đề cao giá trị công việc làm, không những vì đó là một nghĩa vụ phải chu cấp cho bản thân và tha nhân, nhưng còn để có một sự quân bình nội tâm. Thật là điều nguy hiểm cho con người khi vun trồng một quan tâm trừu tượng đến độ đã mất liên lạc với thực tại. Công việc làm giúp chúng ta tiếp xúc với thực tại. Đôi tay chắp lại của đàn sĩ mang những vết chai của người cầm cuốc xẻng. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, khi Chúa Giêsu nói với Thánh Nữ Marta rằng, chỉ có một điều cần thiết duy nhất là lắng nghe Thiên Chúa. người không hề muốn coi vẻ nhiều việc phục vụ mà thánh nữ đang làm với tất cả quyết tâm. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong người có hai đường rầy, thân thể chúng ta cân đối, chúng ta có hai cánh tay, hai mắt, hai tay. Cũng vậy, có công việc làm và cầu nguyện bổ túc cho nhau. Kinh nguyện là hơi thở của mọi sự, như nền sinh động của công việc làm, cả trong những lúc không được biểu lộ ra bên ngoài. Thật là không hợp với con người khi hoàn toàn chìm đắm trong công việc làm, đến độ không tìm được thời giờ để cầu nguyện. Đồng thời, kinh nguyện xa lạ với cuộc sống thì không phải là kinh nguyện lành mạnh. Một kinh nguyện làm cho chúng ta xa lìa đời sống cụ thể thì trở thành duy linh hoặc duy nghi lễ. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu sau khi tỏ cho các môn đệ vinh quang của người trên núi Ta-bo, người không muốn kéo dài giây phút ngất trí ấy, nhưng xuống núi cùng với họ và trở lại hành trình thường nhật. Vì kinh nghiệm ấy phải ở lại trong tâm hồn như ánh sáng và sức mạnh đức tin của họ. Như thế, thời giờ dành để ở với Chúa làm cho đức tin sống động, giúp chúng ta trong cuộc sống cụ thể. Và đổi lại, đức tin nuôi dưỡng kinh nguyện không ngừng. Trong cái vòng lưu thông giữa đức tin, cuộc sống và cầu nguyện, ngọn lửa tình yêu Kitô mà Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người chúng ta được luôn cháy sạc. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, Phạm Linh Mục thông dịch viên lần lượt chuyển ý và tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha kèm theo các lời chào thăm của Ngài. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, thứ Sáu, ngày 11 tháng 6, chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giê-xu, cũng là kỷ niệm 100 năm Thánh Hiến dân tộc Ba Lan cho Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Các giám mục của anh chị em sẽ long trọng lập lại sự Thánh Hiến ấy. Tôi nhắn nhủ anh chị em, hãy thâm nhiễm tình yêu của Thiên Chúa để có thể hoạt động nhằm xây dựng một nền văn minh tình thương. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nhà truyền thông trẻ tham gia sáng kiến của Bộ Truyền thông, các thiếu niên thuộc nhóm tiếp xúc ở Torino, các bạn trẻ ở Grotta Ferreta đã quyên góp tiền mua vaccine cho những người túng thiếu nhất, các học sinh miền Abruzzo đã tham gia cuộc thi hàng đá. Ngài nói, thứ Sáu là lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu, trong đó tình yêu của Thiên Chúa trở thành cuộc gặp gỡ với toàn thể nhân loại. Tôi mời gọi mỗi người trong anh chị em, hãy tín thác, nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giê-xu và lặp lại câu thường gặp, nhất là trong tháng Sáu này. Lạy Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin biến đổi con tim chúng con và dạy chúng con mến Chúa và yêu người với lòng quảng đại. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Xin Thánh Tâm Chúa Kitô là nguồn tình thương đã cứu chuộc thế giới, đồng hành và luôn nâng đỡ anh chị em. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Padre nostro, qui et in celestis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis servita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos da mal. Thank you.
Domino Hoviscum, sit nomen Domini Benedictum, et in nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sống trong tình Chúa trời,
quý vị, các bạn thân mến, trong một ngày thứ sáu tuần thánh, sau khi nói về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và ơn tha thứ của Chúa, linh mục Bernardo thuộc Hội Giáo hoàng Thừa sai người Ý truyền giáo tại Hồng Kông đã giải thích về ý nghĩa của bí tích giải tội và kêu gọi mọi người xưng tội để cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Sau nghi lễ, có một người Hồi giáo đến gặp vị truyền giáo và nói như sau: "Thưa cha, tôi muốn xưng tội để được ơn tha thứ." Vị linh mục giải thích rằng, vì chưa được rửa tội, ông không thể lãnh nhận bí tích giải tội. Nhưng người tín hữu Hồi giáo nài nỉ: "Thưa cha, trong Hồi giáo của chúng tôi không có sự tha tội. Nhưng tôi cảm thấy cần phải được Chúa tha thứ và có một dấu chỉ về sự tha thứ của Ngài." Vị linh mục liền chúc lành cho người tín hữu Hồi giáo và người này ra về trong bình an. Tại Đại Hàn, có nhiều tín đồ Phật giáo trở lại Công giáo. Giáo hội đã làm một cuộc thăm dò với một câu hỏi đại ý như sau: "Tại sao bạn trở lại và chọn giáo hội Công giáo?" Một bác sĩ nổi tiếng trong nước đã trả lời như sau: "Trở lại là một mầu nhiệm và có nhiều động lực thúc đẩy tôi trở lại. Một trong những động lực mãnh liệt nhất đó là sự kiện trong giáo hội Công giáo. Một linh mục nhân danh Chúa để tha thứ tội lỗi. Đối với tôi, đây là một khám phá vĩ đại nhất. Trong Phật giáo không có sự tha thứ. Dĩ nhiên là có những nghi thức thanh tẩy, có việc cúng tế và cầu kinh, nhưng không có ai tha tội cả. Người tín đồ Phật giáo vì có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế cho nên suốt đời bị dằn vặt dưới những gánh nặng tội lỗi của mình. Khi tôi biết rằng giáo hội Công giáo nhân danh Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi hiểu được niềm tin này đã mang lại cho tôi những gì." Quý vị và các bạn thân mến, đại thi hào Victor Hugo đã nói: "Tha thứ là tôn giáo tuyệt vời nhất." Và đã là tôn giáo thì không phải ai cũng có thể lãnh nhận được. Vậy nên mới có người có tôn giáo và có người không tôn giáo. Và trong các tôn giáo thì chỉ có giáo hội Công giáo là có bí tích giải tội, là ân huệ cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã mang lại cho nhân loại. Chỉ trong bí tích này, chúng ta mới nghe được câu nói của chính Chúa Giêsu rằng: "Ta tha tội cho con hãy về đi, tội con đã được tha." Nhờ đó, con người mới cảm nhận được sự bình an và mới tha thứ được cho chính mình. Đồng thời, một tố chất không thể thiếu để nhận được sự tha thứ đó là lòng khiêm nhường. Lòng khiêm nhường sẽ giúp chúng ta nhận ra mình là kẻ có tội, đáng nhận lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa và của người khác. Và chỉ với tâm tình đó thì sự tha thứ, lòng nhân từ của người khác và của Thiên Chúa mới trở thành tôn giáo tuyệt vời nhất, có khả năng giúp chúng ta thật sự thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đã đè nặng trong lương tâm, cảm nhận được ơn tha thứ và sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta. Lần dở Kinh Thánh, chúng ta thấy Phêrô và Giuđa cùng là môn đệ của Chúa Giêsu. Cả hai cùng có lỗi với người. Người thì bán, kẻ thì chối chính thầy của mình. Chúa Giêsu vẫn một mực yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho cả hai. Thế nhưng Phêrô đã nhận sự tha thứ đó để biến đổi đời mình, trở thành người môn đệ nhiệt thành trao giảng tin mừng và là người nắm giữ chìa khóa nước trời. Trong khi đó, Giuđa lại đi tìm cái thòng lọng để kết liễu cuộc đời mình trong vô vọng. Xưa nay, chúng ta cứ nghĩ rằng lòng hận thù, sự ghen ghét mới là điều làm chúng ta khó có thể chấp nhận trong cuộc sống. Hóa ra, việc chấp nhận lòng tốt, sự tha thứ của người khác, cũng như để cho ơn tha thứ và bình an của Thiên Chúa chiếm ngự và tràn ngập tâm hồn của chúng ta cũng không hoàn toàn là điều dễ dàng. Do vậy, xin được tha thứ đó là một trong những hành động cao quý nhất của con người. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bí tích giao hòa như phương thế để giúp chúng con thật sự cảm nhận được ơn tha thứ của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn để chúng con nhận lấy sự tha thứ của Chúa và tha nhân, vì đó là điều kiện không thể thiếu để chúng con sống bình an ở đời này và đến gần cửa thiên đàng ở đời sau. Amen.
Hãy sống trong tình Chúa trời, yêu thương là điều rất mới. Hãy cất lên ngàn tiếng cười, cho xanh thắm lên tình người. Cho con tim không dối gian, luôn thương tha, quên đi bao.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.